Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 640, Hồi Thiên Tái Tạo, góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao.vn.com, gần nửa tháng trôi qua thương thế của đám người Lăng Thiên mới đại thể hồi phục, cảm giác của bản thân Tống Quân Thiên Lý vẫn là rất chính xác, muốn trị liệu người nào thì trị liệu người đó, muốn luyện thuốc gì thì luyện thuốc đó, tuyệt đối là ngôn xuất pháp tùy, lời nói ra là phải theo kỷ luật nghiêm minh. Thương thế hai tiểu tử Lăng Phong, sớm đã khỏi hẳn, nếu nói trước đây người bọn họ kính nể nhất chính là Lăng Kiếm, tuyệt không có người thứ hai, nhưng hiện tại cái người tuyệt không này đã thay đổi, Tống Quân Thiên Lý thay thế địa vị của Lăng Thiên là do trong 10 ngày sau khi Tống Quân Thiên Lý chữa thương cho hai người, cũng rất hăng hái mà thao luyện hai người, còn đặt một cái mỹ danh là kiểm tra tình hình tiến triển của thương thế, hai tiểu tử này kêu khổ không ngớt, đương nhiên cũng không chỉ đứng lại ở hai người bọn họ, phàm là những người bị trọng thương qua tay Tống Quân Thiên Lý, cơ bản đều bị liên lụy, đều bị Tống Quân Thiên Lý sữa trị một trận, sau khi những thương binh liên quan kêu khổ thấu trời, thực lực lại đề cao khá nhiều. Bất quá, trong đám người liên quan của Lăng Phủ Biệt Viện, cùng lúc có một cái lý niệm. Cái gọi là thiên lý chính là không nói đạo lý, cái gọi là không nói đạo lý chính là ngược đãi cuồng bạo. Tống Quân Thiên Lý chút toàn bộ tức giận đối với Lăng Thiên lên đầu những người này, lửa giận của cao thủ đệ nhất thiên hạ đâu có thể thừa nhận một cách dễ dàng. Cho nên, một thời gian rất dài sau này, đám người của Lăng Phủ Biệt Viện mỗi lần nhắc đến Tống Quân Thiên Lý, biểu tình ai nấy đều giống như gặp quỷ. Một ngày kia theo tiếng két két vang lên, mật thất của Lăng Phủ Biệt Viện rốt cục mở ra, Lăng Thiên rốt cục thò đầu ra ngoài. Lăng Thiên xuất quan đương nhiên là muốn tìm hiểu rõ một chút hiện trạng, nhưng khi hắn hiểu rõ toàn bộ hiện trạng, thiếu chút nữa suy sụp, vội vàng đi tìm Tống Quân Thiên Lý. Trong một cái sảnh nhỏ của Lăng Phủ Biệt Viện, Tống Quân Thiên Lý đang ở đó để kiểm tra thân thể của hai người Lăng Phong, Lăng Vân. Lăng Thiên sải bước đi tới, Lăng Phong, Lăng Vân vừa nhìn thấy, liền giống như trẻ con bị ủy khuất thấy người lớn cùng hô hoán công tử, ngữ điệu ủy khuất thật giống như chịu không biết bao nhiêu ngược đãi. Lăng Thiên tập trung nhìn vào trong liền sững sốt, hơn 10 ngày không gặp hai người Lăng Phong, Lăng Vân lại có biên độ tăng trưởng công lực cực đại, và lại con đường tăng trưởng còn không như bình thường, tự nhiên là khó hiểu mà kinh hỉ nhìn lại bộ dáng ủy khuất của hai người, trong nháy mắt trong lòng đã hiện rõ, tất nhiên là Tống Quân Thiên Lý không tìm được mình, lấy hai người bọn họ làm vật thay thế thao luyện một trận cho nên mới có. Tống Quân Thiên Lý vừa thấy bộ dáng cấp bách của bại hoại Lăng Thiên, mỉm cười thầm nghĩ. Tiểu tử, dám biến lão tử thành đầy tớ, đương nhiên ngươi sẽ có trái cây ngon để ăn, hiện tại mới chỉ bắt đầu. Lăng Thiên, tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi biến lão tử thành cái đáng gì hả? Không phải là mông lại phát ngứa đấy hừ. Tống Quân Thiên Lý tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy vạt áo của Lăng Thiên, trên mặt gân xanh nổi lên, biểu tình làm ra vẻ rất kích động. Ta biến người thành cái gì? Người nói xem, người đã làm cái gì đây? Lăng Thiên bị Tống Quân Thiên Lý tiên phát chế nhân làm cho sừng sốt, có chút xấu hổ bối rối. Tống Quân Thiên Lý tức giận phi. Góc truyện audio.com, phò thở gấp, mẹ nó thối lắm, ngươi vác mông trốn vào sơn động, để bản tọa ở bên ngoài làm trâu làm ngựa cho ngươi, nào là chế thuốc, nào là cứu người xong lại còn phải giúp người thao luyện thủ hạ. Từ khi bản tọa xuất đạo đến nay, thật sự là lần đầu mới gặp phải, Lăng Thiên tiểu tử ngươi có đúng là cần phải cấp cho bản tọa một cái công đạo hay không đây? Nếu không nói rõ ràng cho bản tọa thỏa mãn, cẩn thận bản tọa thu thập ngươi trước đó, lần này không thể cứ đánh hai cái mông của ngươi là xong chuyện được. Lăng Phong, Lăng Vân vừa nghe những lời này đồng loạt ngửa mặt lên. A, vị lão đại này còn từng yêu mến mà thao luyện công tử ư? Chúng ta đây bị thao luyện thật không oan uổng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thiên hơi tái đi, gãi gãi đầu, trên mặt biểu tình rất là dữ tợn. Lão đại, ta chỉ là mời ngài tận chức trách của một thầy thuốc cứu chữa một ít người, sao ngài lại kích động như vậy? Ngài đã tổn hại gần như hết sạch những dược liệu chân quý mà ta tích góp từng ly từng tí một suốt 10 năm qua, ta biết tìm ai để kêu khổ đây? Thối lắm, lão tử giúp ngươi trị liệu thủ hạ của ngươi mà không dùng nhiều thuốc sao được? Tống Quân Thiên Lý phẫn nộ trợn trừng hai mắt, lão tử đã tròn một tháng chưa từng ngừng tay đó, dưới sự phẫn nộ ngay cả bản tọa cũng tỉnh lực trực tiếp xưng là lão tử. Trong nửa tháng nay, quả thật là Tống Quân Thiên Lý gần như chưa từng ngừng tay, và lại còn khỏi cần phải nói, người bị thương như Mạnh Ly Ca cũng rất là phối hợp, những cao tầng bị thương không tính là quá nặng, những nhân vật trung tầng đến cả toàn bộ binh sĩ của Lăng Phủ Biệt Viện đều đến đây, đứng sau lưng Mạnh Ly Ca, vô cùng cung kính mà nói một câu. Công tử nhà ta nói rằng, lần này phiền lệnh chủ đại nhân diệu thủ hồi xuân trị liệu cho tất cả những người này một chút, công tử nhà ta vĩnh viễn cảm tạ đại ân đại đức, con đường tịch mịch phía trước công tử nhất định làm bạn. Nói thật ra, khi Mạnh Ly Ca nói ra những câu này, lại là một thân mồ hôi lạnh, hắn biết rõ chỗ đáng sợ của vị Giang Sơn lệnh chủ này, hơn nữa, Lăng Thiên bắt hắn chuyển lời lại cũng rất không theo lệ thường, đặc biệt là một câu cuối cùng là cái gì cùng cái gì đấy, bất quá trước khi Lăng Thiên bế quan chữa thương lại thập phần trịnh trọng căn dặn hết lần này đến lần khác nhất định phải nói nguyên văn những gì học được. Những lời này thốt ra, làm cho Tống Quân Thiên Lý thực sự là cười khổ cũng không xong, phi thường phiền muộn, vốn dĩ dự định của hắn chỉ là trị thương cho đám người Lăng Phong, Lăng Vân là coi như xong, nhưng Mạnh Ly Ca lại tập trung toàn bộ những thương binh trọng yếu ở lại đây được một con dê cũng là chăn, một đàn dê cũng là thả coi như luyện tập vừa lúc gần đây tương đối nhàn rỗi. Cho nên là chỉ 5 ngày công phu, dưới diệu thủ của Tống Quân Thiên Lý cùng với linh dược, nhưng người bị thương trầm trọng cơ bản đã có thể xuống giường, những người bị nhẹ hơn đại thể khỏi hẳn, còn mấy người như Lăng Phong, Lăng Vân bị thương nặng nhất dưới sự chiếu cố trọng điểm của Tống Quân Thiên Lý cũng đã khỏi 6-7 thành. Đấy thật sự là thần thông chữa thương đoạt thiên đả tạo hóa, làm cho những trợ thủ của Lăng gia ở một bên vốn là những danh y tại thừa thiên tự than thở sống nữa đời võ dũng, hôm nay mới được gặp Hạnh Lâm thật sự. Đương nhiên y thuật của Tống Quân Thiên Lý quả thực đủ để ngạo. Góc truyện audio.com, thị đương đại, nhưng có thể tạo thành hiệu quả như vậy cũng bởi vì kho thuốc của Lăng Phủ Biệt Viện thực sự rất đáng giá, thậm chí làm cho vị thánh thủ Tống Quân Thiên Lý mỗi khi tiến vào đều có cảm giác ở trong một kho báu. Một đoạn thời gian trước bởi vì luyện chế đại hoàn đan tối thượng cho nên Lăng Thiên gần như phát động lực lượng nửa thiên hạ tìm kiếm các loại linh dược, nhất là những quần thể cường đạo ở bên ngoài, cưỡng đoạt lừa đảo không phải là ít, kể cả là thiên tài đạ bảo, linh dược cao cấp gần như đều trở thành xe ngựa đưa đến, kiểu tích lũy như vậy, đương nhiên kho thuốc của Lăng Phủ Biệt Viện rất khả quan. Dùng cách nói của Lăng Thiên chính là, tùy tiện tung ra một cước là có thể đá không ít nhân sâm linh chi. Người như Tống Quân Thiên Lý thân phận là y gia, với một kho thuốc như vậy tự nhiên là có phấn cảm thấy hứng thú, điều này cũng gián tiếp gây ra sự mệt nhọc trong khoảng thời gian này của Tống Quân Thiên Lý. Hậu quả sau đó rất rõ ràng, những bảo vật hết sức phong phú ở trong kho đã giảm đi hơn phân nữa, còn những dược liệu tương đối chân quý trên cơ bản đã không còn đấy, cũng là nguyên nhân khiến cho Lăng Thiên khóc không ra nước mắt. Mắt thấy Tống Quân Thiên Lý vì trả thù mình mà tùy ý tiêu xài linh dược nhưng lại ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như thế, quả thực so với sói lớn ba đuôi còn hung ác hơn. Nói Lăng Thiên không đau lòng đương nhiên là giả dối, đối mặt với vị vừa cứu Lăng gia cứu gia đình mình này, thực không biết phải nói thế nào. Hơn nữa linh dược không phải dùng để trị liệu cho quân đội đệ tử của mình hay sao? Trong mắt Lăng Thiên thoáng đảo, cười nói. Ai, mỗi người là hảo bằng hữu, nói những chuyện vô dụng này làm gì? Ta nhận nhân tình của người là được, ta thấy ngươi so với lần truy sát trước rất bất đồng, chắc là lại có đột phá phải không? Lần này đến đây ta tìm vài người cùng với ngươi diễn luyện một chút. Mỗi người cùng nhau tham khảo chút tâm đắc, như vậy chung quy không phải rất tốt hay sao? Những lời này chính là đã chạm đến chỗ ngứa của Tống Quân Thiên Lý. Nhất thời mặt hắn sáng ngời, trong lòng càng thêm đánh trống mở cờ. Phải biết rằng hắn đến Lăng Phủ Biệt Viện lần này, lại kinh hỉ liên tiếp, đầu tiên là Lăng Thần lấy một thân nữ tử độc lực chống lại Lôi Chấn Thiên khiến cho hắn rất là tán thưởng, sau đó là nhân kiếm hợp nhất sắc bén đến cực điểm hàm chứa khí thế chảm tuyệt thiên hạ của Lăng Kiếm, lại làm cho hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời, tiếp đến là Lê Tuyết Hoành không lưu loát xuất ra nhân kiếm hợp nhất mang theo sát khí lẫm liệt cùng băng lãnh, bất quá chân chính làm cho Tống Quân Thiên Lý sợ hãi than thầm, thủy chung là không ngờ Lăng Thiên dưới áp lực cường đại của thiên tâm vô hạn của Lôi Chấn Thiên lại cứ như vậy mạnh mẽ đột phá. Những cao thủ nhất lưu của Lăng Phủ Biệt Viện hiện nay có thể làm lọt vào trong mắt Tống Quân Thiên Lý cũng chỉ có 4 người bọn họ. Còn một người đang trong quá trình trưởng thành là Lăng Trì, cùng với 2 tiểu tử trong vài ngày qua bị mình thao luyện là Lăng Phong, Lăng Vân. Tống Quân Thiên Lý có thể dự kiến bản thân mình nếu như cùng với những cao thủ có phong cách bất đồng này lần lượt giao thủ, sau này đối với mình sẽ có trợ giúp to lớn đến nhường nào. Mà trong số đó hai người hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Lăng Thiên và Lăng Kiếm, sát khí của hai người này so với sát khí của chính bản thân Tống Quân Thiên Lý. Góc truyện audio.com, tuyệt đối không kém bao nhiêu, hơn nữa sát khí Lăng Kiếm biểu hiện ra thậm chí còn sắc bén hơn một chút. Bất quá Lăng Kiếm và bọn A Tuề bị thương còn phải điều dưỡng vài ngày. Nếu lúc này mà động thủ sợ rằng thân thể sẽ có tổn thương rất lớn. Không phải ngươi không biết, một khi bị sát khí của ngươi xâm nhiễm tâm linh, tính ra cũng không phải trong ngày một ngày hai là có thể khôi phục. Lăng Thiên làm ra bộ dáng xấu hổ, muốn nói lại thôi. Chuyện này không thành vấn đề, Tống Quân Thiên Lý sảng khoái nói. Ta đợi vài ngày nữa cũng không có gì là to tát. Để cho bọn họ yên tâm tĩnh dưỡng mới tốt, được rồi cho ngươi này. Nói rồi đưa cho Lăng Thiên một cái bình ngọc, Đấy là, Lăng Thiên nói, tiện tay mở nút của bình ngọc ra, một hương thơm kỳ lạ tràn ra ngoài, thấm đẫm ngũ cảm của Lăng Thiên. Đây là hồi thiên tái tạo đan sao? Lăng Thiên ngửi một hồi, đột nhiên mở to hai, mắt nhìn, có chút không biết nói gì. Nếu như thực sự là hồi thiên tái tạo thì đây rõ là một cái nhân tình thật lớn. Thuốc này là tuyệt phẩm để chữa thương, dứt khoát có thể cải tử hoàn sinh, thần hiệu như thịt bạch cốt, hơn nữa phục vào một viên liền có hiệu quả tăng thêm 10 năm công lực, bản thân hiệu lực kinh người, thật sự là thần dược thế gian khó tìm. Công tử, ngài nhận thức được thuốc này à, có phải là cái gì mà hồi thiên tái tạo không? Ta cùng với A Vân vừa mới ăn xong ở bên cạnh, Lăng Phong ngắt lời nói. Chính là hồi thiên tái tạo, bằng không ngươi cho rằng thương thế nghiêm trọng như hai tên tiêu tử các ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy hay sao? Với thương thế của hai người các người đều đã thương cân động cốt, trừ phi là hồi thiên tái tạo thì sao có thể khiến cho võ công của bọn các người không những không giảm hơn nữa còn tiến bộ rất nhiều. Tống quân thiên lý. Lăng Thiên chợt cúi người xuống, ta thay mặt hai tiểu tử này đa tạ tiền bối. Tống quân thiên lý có phấn giật mình giúp Lăng Thiên chiều cố nhiều như vậy, cũng không thấy hắn cảm kích thế mà bây giờ, đây rốt cục là chuyện gì vừa xảy ra nhỉ? Tống quân thiên lý thật sự không biết Lăng Thiên đối với những tiểu huynh đệ này chẳng khác gì tình thù túc. Tống quân thiên lý tuy rằng cứu toàn bộ Lăng Phủ Biệt Viện, có điều vị tất Lăng Phủ Biệt Viện đã nằm trong lòng hắn. Nhưng Tống quân thiên lý cứu tính mệnh của đám người Lăng Thần, Lăng Phong, Lăng Vân, lại khiến cho Lăng Thiên cảm động và nhớ ân từ đáy lòng. Đừng có làm bộ như vậy, tiểu tử ngươi đột nhiên khách khí với lão tử thật sự là có phần không quen. Được rồi, mau đem hồi thiên tái tạo đan trong bình đưa cho hai tên thiếu tử tiếu nha đầu của ngươi đi, Tống quân thiên lý nói. Nếu hiện tại đã có thần dược như vậy, đương nhiên là rất tốt rồi, chắc chắn có thể giúp bọn họ sớm hồi phục như cũ, Lăng Thiên trầm ngâm nói, chờ sau khi thương thế bọn họ khỏi hoàn toàn, ta sẽ an bài một chút tự từng người so chiêu đến 2-3 người, hàm chỉ là 4 người cùng lúc vây công người, chúng ta đánh một trận sảng khoái. Được rồi, lão huynh còn nhiều hồi thiên tạo hóa đan không, cấp thêm vài viên đi. Ngươi cho là mấy thứ đó là đường là đậu hay sao? Cút ngay cho ta. Vốn dĩ Tống quân thiên lý đang tưởng tượng cảnh 4 người vây công mình không khỏi nhiệt huyết sôi trào, lại nghe thấy Lăng Thiên tham lam rắn nuốt voi xin thêm, đương nhiên rất là mất hứng. Quyển 6 cách chương.